với tiếng nhạc nền của Đinh Sinh Long trong nhạc khúc Tiếng Hát Lênh Đênh của Tử Pháp và Lương Ngọc Châu, trong chiều lắng xuống bao kiếp khô liêu, điều hưu bến vắng, trong lòng muôn dòng nước trôi, nhà ai thấp thoáng lửa hồng, người đi có nhớ đường về. Vâng, với lời hát thật mênh mang đó, Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe câu chuyện thơ nhạc của Đài Hoa. Thưa quý vị và các bạn, văn học Việt Nam vừa mất đi một thiên tài. Ông không chỉ là một nhà thơ rất được quý mến, mà còn là một người yêu nước chân thành và là một văn nghệ sĩ có bản lãnh, biết giữ phẩm giá và danh dự của người cầm bút. Trong câu chuyện thơ nhạc Đài Voa hôm nay, Bích Huyền mời quý thính giả và các bạn nghe nhà biên khảo Đặng Tiến nói về Hữu Loan với những đóng góp của nhà thơ Hữu Loan cho nền thi ca dân tộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hữu Loan là một khuôn mặt văn học đặc biệt trong nền thi ca đương đại từ hơn 60 năm nay. Ông làm thơ hay, hiện đại, tân kỳ, nhưng tên tuổi thường xuất hiện theo thời sự. Màu Tím Hoa Sim làm trong thời chống Pháp là bài thơ nổi tiếng nhất. Ông tên thật là Nguyễn Hữu Loan, sinh ngày mùng 2 tháng 4 năm 1916 tại làng Quê, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và qua đời cũng tại nơi đây ngày 18 tháng 3 2010. Qua non 100 năm dâu biển, sinh và mất cùng một xóm quê đã là nét đặc biệt trong nhiều đặc biệt khác của Hữu Loan. Ông thường kể lại là mình xuất thân từ một gia đình nông dân tá điền nghèo. Năm ba lần trong đời, ông đã bỏ bút mực về quê cày ruộng, đánh cá. Từ năm 1958 thì đi xe thồ, chở củi, chở đá nặng nhọc. Ông có chìm nổi, có gian lao thật, nhưng là cuộc đời do ông chọn lựa, là một cây gỗ vuông chành chạnh. Thưa quý vị, điều thiệt thòi cho ông là khi nhắc đến Hữu Loan, ít người quan tâm bàn luận đến những đóng góp lớn lao của ông vào nghệ thuật thi ca từ thời 1945 đến nay. Ông là một trong những người đi tiên phong trong việc cách tân thơ Việt Nam. Bắt đầu là bài Đèo Cả, làm năm 1946. Đèo cả, núi cao ngút, mây trời ai lao, sầu đại dương, dặm về heo hút, đá bia mồ xương. Bên quán hồng quân, người ngựa mỏi, nhìn dốc ngồi than, thương ai lên đường. Chày ngày lạc giữa núi, sau chân lối vàng xanh tuôn, dưới đây bên suối độc, treo leo tròi biên cương. Rau khe cơm vắt, áo phai màu xa trường, ngày thâu vượn hú, đêm canh gặp hùm lang thang.
Sao mai mà làm
Thưa quý vị và các bạn, giọng hát của Tường Vân, một giọng hát tài tử trong tiếng hát lênh đênh của Tử Phác và Lương Ngọc Châu. Tử Phác cùng Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm là bốn người đã khởi xướng phong trào nhân văn giai phẩm từ năm 1955 và từ quân đội. Cùng một mạch thơ khoảng đầu thập niên 50, Hữu Loan có bài Tình Thủ Đô do bè bạn ghi theo trí nhớ và tác giả đã duyệt lại. Trên những chuyến xe bò đi về đường Chèm Vẽ, Việt Bắc âm u, đường dài Thanh Nghệ, người thủ đô tản cư, đoàn xe bò chở nặng tâm tư. Một góc nhà, một hè phố, mắt em biết một chiều xưa. Vâng, bài này phảng phất ít nhiều tình cảm lãng mạn như trong Màu Tím Hoa Sim, viết về người thật và việc thật xảy ra trong đời Hữu Loan. Người vợ trẻ mới cưới tên Lê Đỗ Thị Ninh chết vì tai nạn, té xuống sông. Sự việc tự nó đã thương tâm, nó còn bi thảm hơn nữa khi người đọc tưởng tượng ra cảnh người vợ chết vì bom đạn. Và qua lời thơ kết lãng mạn, bi thiết, những chiều hành quân qua những đồi sim, màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biển biệt, nhìn áo rách vai, tôi hát trong màu hoa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cái chết ở đây là do tai nạn, thời nào, nơi nào cũng có thể xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra trong thời chiến tranh, và tác giả đã khéo lồng vào khung cảnh khói lửa. Ba người anh từ chiến trường Đông Bắc được tin em gái mất trước tin em lấy chồng. Do đó, bài thơ có tính chất truyền cảm sâu và biểu tượng mạnh trên một đất nước đau thương tang tóc vì chiến cuộc kéo dài. Bài thơ khi ra đời đã bị ngăn chặn vì tính cách bi quan phản chiến của nó trong giai đoạn chiến đấu quyết liệt. Tác phẩm miêu tả sự thật mà bị cấm đoán thì càng được truyền tụng, truyền miệng khắp nơi. Trong nguồn thơ kháng chiến tháng 12 năm 1956, bài thơ Mừng Xuân ôm Tết vào lòng, phấn khởi sau chiến thắng và hòa bình, nhưng vẫn còn tím bầm thương tích của chiến tranh. Tết và mùa xuân như mắt người ứa lệ, những người đầu tang còn rối tóc rối khăn, ôm Tết vào lòng, băng bó lại mùa xuân, cùng nói lên, nói lớn một lần, không được dẫm lên mùa xuân, không được dẫm lên Tết nữa, không được dẫm chân lên lòng người. Thưa quý vị, không được dẫm lên lòng người là một khuynh hướng trong tâm đạo Hữu Loan, thiết tha với tự do, thường xuyên phản kháng. Ông tham dự vào phong trào nhân văn giai phẩm. Trên giai phẩm Mùa Thu tập 2 năm 1956 có bài Cũng Những Thằng Nịnh Hót. Một điều đau xót trong chế độ chúng ta, trong chế độ dân chủ cộng hòa, những thằng nịnh còn thênh thang đất sống. Chúng nó ngụy trang bằng tổ chức, bằng quan điểm nhân dân, bằng lập trường chính sách. Chúng nó còn thằng nào là chế độ chúng ta chưa sạch, phải làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng. Những người đã đánh bại xâm lăng, đỏ bừng mặt vì những tên quốc sĩ. Ngay giữa thời nô lệ là người, chúng ta không ai biết cúi đầu. Trên giai phẩm mùa đông tập 1 tháng 12 năm 1956, Hữu Loan còn có chuyện ngắn Lộn Sòng, mô tả những tiêu cực trong đời sống khó khăn của giáo giới Thanh Hóa. Thời điểm này, ông phải đi tham gia cải cách ruộng đất, chứng kiến nhiều cảnh ngộ bất nhẫn. Bà vợ sau của ông, gốc gác địa chủ, lại là nạn nhân trực tiếp của chính sách. Cha mẹ bà bị chôn sống, khi đó 37 tuổi. Bà là người duy nhất trong nhà còn sống và bị đuổi ra khỏi nhà. Bà sống một cuộc sống lang thang, đói rách. Hữu Loan thương quá đã bỏ đảng để lấy người con gái đáng thương này làm vợ. Ông bỏ biên chế tại nhà xuất bản văn nghệ, bỏ Hà Nội về quê Thanh Hóa sống lao động, lam lũ và lầm than. Lần này thì đốn củi, thổ đá bằng xe bò, bánh gỗ và bị áp bức mọi bề. Ông vẫn một lòng dũng cảm và kiên quyết sống bất khuất, nuôi nấng đàn con 10 đứa. Năm 1988, Hữu Loan 72 tuổi lại xuất hiện trong thời sự văn nghệ và chính trị, đột xuất xung phong tham gia vào chuyến đi xuyên Việt do một vài anh em trong Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức để đấu tranh đòi tự do dân chủ, và có bài thơ chuyện Di Tề. Lịch sử là một trò hề diễn lại, diễn đi, chưa có gì mới mẻ. Chỉ có bọn trùm hề là nhiều ngón bịp mới hơn. Trong bối cảnh đó, ông tự chọn và khẳng định cách tồn tại. Tôi là cây gỗ vuông chành chạch, suốt đời đã làm thất bại mọi âm mưu đẽo tròn, để muốn tùy tiện lăn lóc thế nào thì lăn lóc. Chân tính đấy hỡi diều bào phó mộc. Thưa quý vị, nhà thơ đã viết hoa những chữ diều bào phó mộc này. Người xưa có câu: đóng nắp quan tài mới định luận được phẩm giá một người. Ngày nay sự việc có phần phức tạp hơn, nhưng với Hữu Loan, qua cuộc đời dài, tuổi già non thế kỷ, sôi nổi, khói lửa, trầm luân, đánh giá từ đâu, kiểu gì đi nữa, thì chúng ta đều phải ghi nhận và đề cao hai nét son, đó là tài hoa và tiết tháo. Như một câu văn tế người xưa: thời nào thời nào, nay đã xa xăm. Ngọc dầu tan, vẻ trắng nào phai, trúc dẫu cháy, tiếp ngay vấn đề. Xin cảm ơn anh Đặng Tiến đã gửi cho Bích Huyền bài viết này để thực hiện chương trình. Cảm ơn anh chị Đinh Sinh Long, Trần Thanh Long và Tường Vân đã góp tiếng đàn, giọng hát cho chương trình thêm màu sắc. Thưa quý vị, với giọng hát tài tử của Tường Vân và tiếng nhạc đệm của Trần Thanh Long trong ca khúc, tiếng hát lênh đênh của Lương Ngọc Châu và Tử Phác, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé.